Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015. Kính chào quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngồi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm của con ngày đêm, nhuần tâm xa khôn tràn lan ơn thiêng.
Ngày mai thứ bảy, toàn thể giáo hội mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, mẹ của chúng ta. Đó là đặc ân mẹ hồn xác lên trời. Mẹ về trời có nghĩa là mẹ đang sống. Sự sống của mẹ không phải chỉ giới hạn trong cuộc đời, nhưng bao trùm cả lịch sử của cả nhân loại. Ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã muốn cho người mẹ đó luôn ở với chúng ta. Lạy mẹ Maria, đã một lần mẹ nhận nhân loại chúng con làm con của mẹ, và từ dạo ấy, mẹ đã yêu thương nhân loại chúng con với tất cả tấm lòng từ mẫu. Chúng con xin suốt đời kính yêu và cảm tạ mẹ. Lạy mẹ Maria, Chúa không muốn mẹ chịu cảnh hư nát trong mồ, vì mẹ đã sinh hạ con trai yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, mẹ được Thiên Chúa đưa mẹ về trời, là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh của Chúa trong cuộc lữ hành trần thế. Xin cho chúng con biết noi gương các nhân đức của mẹ mà sống với Chúa Giêsu con mẹ, sống với giáo hội của Ngài, với niềm hy vọng sẽ được về trời hưởng tình yêu và hạnh phúc bất diệt trong thiên quốc. Đức Mẹ được về trời, không chỉ có phần linh hồn, nhưng cả thân xác nhân loại của Mẹ cũng được về trời. Mẹ là đứng trọn vẹn, được cứu chuộc và tôn vinh. Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời đem lại cho chúng con niềm vui và hy vọng. Vì Đức Mẹ là thành phần nhân loại, Mẹ là một con người, mang nơi mình một thân xác như chúng con. Mẹ sống giữa cuộc đời trần thế như chúng con, mà Mẹ đã được thưởng công và tôn vinh. Xin cho chúng con cố gắng sống noi gương Mẹ, yêu mến và vâng phục như Mẹ, để sau này chúng con cũng sẽ được về trời cùng với Mẹ, với các thánh, để tôn vinh Thiên Chúa.
Trăng đêm thu trong sáng chiếu soi dương trần, làm mùa xuân muôn hoa tươi thắm tỏa lan muôn phương, là tình thương bao la dung thứ những khi lỗi lầm. Hỡi Mẹ đầy ân phúc, đời đời diễm phúc Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ đầy ân phúc, là người diễm phúc đã sinh con Chúa Trời. Hỡi Mẹ đầy ân phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi gặp nhiều gian nguy, Mẹ chưa quên con. Mẹ chưa quên con.
Lạy Chúa, chúng con xin hợp với Đức Mẹ, xin dâng lời ngợi khen Chúa. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những hồng ân cao cả và kỳ diệu. Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời của chúng con cũng nhận ra tất cả đều là hồng ân của Chúa. Chúa không thể dẫn chúng con đi xa hơn và lên cao hơn được vì chúng con chưa vững tin vào chương trình cứu độ của Chúa. Nhờ gương mẫu và lời truyền cầu của Đức Mẹ, xin Chúa giúp chúng con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, dám chìa tay ra để Chúa nắm lấy và dẫn chúng con đi theo con đường Chúa muốn.
Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa của lòng xót thương, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con cầu nguyện hôm nay. Đức Viện Phụ ở Việt Nam bị đau thần kinh tủy sống. Một linh mục ở Hà Nội bị sạn trong mật. Anh Du Xe Quang bị suy gan rất nặng. Xin Chúa ban ơn chữa lành. Một gia đình xin cầu nguyện cho một người con bỏ vợ con đi theo mối tình khác. Xin Chúa ban ơn hoán cải để biết ăn năn và quay trở về với gia đình. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho một người đã bỏ lễ lâu năm, được sớm trở về bên lòng thương xót Chúa. Và xin Chúa cho một người được bỏ tật xấu. Lạy Chúa Giêsu là đấng đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho từng người xin chúng con khấn nguyện. Và xin Chúa thương đến linh hồn Phêrô Đỗ Thái mới qua đời, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sư cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình và đặc biệt những người đau yếu tật nguyền, xin chúng ta khấn nguyện và cho toàn thế giới. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tự nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim cử nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim cử nhân, con tin vào nơi Ngài.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim từ nhân con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim từ nhân con tin và nơi Ngài.
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi cát về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác
Sau đây, kính mời quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha John Nguyễn Tươi, quản nhiệm cộng đoàn Syracuse, New York. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con hân hạnh kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Xin kính chào quý bà và anh chị em. Hôm nay con xin chia sẻ với chủ đề là tìm kiếm một lương thực cho đời sống vĩnh cửu từ bài tin mừng hôm nay. Khi nghe bài tin mừng hôm nay thì chúng ta đều hiểu rằng Thánh Gioan muốn mời gọi chúng ta hiểu thêm về bí tích thánh thể. Đây là một đề tài quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Vì hàng ngày chúng ta vẫn rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta được ơn của Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta rước mình Thánh Chúa với mang một hình thức rất là hời hợt. Và chúng ta cũng chưa đi sâu và hiểu hết cái mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta. Vì vậy, trong giây phút này, xin quyến bà anh chị em cùng suy niệm về mầu nhiệm bí tích thánh thể qua bài tin mừng ngày hôm nay. Kính thưa quyến bà anh chị em, hàng ngày chúng ta tìm kiếm những thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Lương thực không độc hại cho sức khỏe, không có nhiều mỡ làm cho chúng ta mọc ra, hoặc ăn những thức ăn thiếu chất dinh dưỡng làm cho chúng ta ốm đi hay bệnh tật. Điều này đúng thôi, vì cuộc sống, vì chúng ta muốn duy trì sự sống thì cần phải ăn. Mỗi người chúng ta muốn duy trì sự sống và sợ bệnh tật, vì bệnh tật là do những thức ăn hoặc những sinh hoạt của chúng ta không điều độ. Ngày nay quan niệm của con người là ăn sang mặc đẹp. Sống trên đất nước Mỹ thì chúng ta không sợ đói ăn, chỉ sợ bị béo phì, chỉ sợ bệnh tật mà thôi. Chúng ta thường bảo rằng ăn gì bổ đấy. Nhưng có những thứ ăn nó không bổ mà nó làm cho chúng ta béo phì ra. Ông bà ta thường nói, cố thực thì cực thân, ăn cho nhiều vào thì phì ra, rồi sinh ra bệnh tật. Có người bảo, chẳng ăn gì mà cứ lên cân, đúng là chuyện là khó nói. Ngày nay, người ta chết do bệnh ung thư, vì thức ăn có nhiều chất độc hại, con người ta có thể giết hại với nhau vì những thức ăn. Nếu chúng ta xem trên những trang mạng xã hội ngày hôm nay, thì thức ăn là một vấn đề mà chúng ta cần đặt và cần xem lại để chúng ta ăn gì cho đúng và chọn lựa thức ăn như thế nào cho phù hợp. Kính thưa quý bà và anh chị em, nếu nói cơ thể chúng ta cần ăn để được sống và sống dồi dào, thì tôi thích nghĩ rằng thức ăn linh thánh mình và máu Chúa là rất cần cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, nhất là đời sống đức tin trong thế giới ngày hôm nay. Thật vậy, trên đời này không có thức ăn nào là cho chúng ta sống trường sinh, và không có thức ăn nào là hoàn hảo cả. Thức ăn chỉ duy trì sự sống, nhưng rồi con người ta cũng phải chết. Thì hôm nay chúng ta được nghe Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một thức ăn, một lương thực vĩnh cửu trường tồn, đó là mình máu Ngài. Nói đến điều này, có người sẽ cười và cho đây là một điều phi lý khi nghe nói ăn thịt và uống máu con người. Vì vậy mà trong giây phút này, xin mời quý bà anh chị em cùng với tôi xin niệm lại mầu nhiệm tình yêu này và Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại và cho chúng ta, để mọi người chúng ta được sống đời đời. Chúng ta khởi đi từ tin mừng. Dân chúng đi theo Chúa Giêsu, họ chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nhớ lại biến cố xưa, Thiên Chúa đã ban cho một lương thực từ trời và dẫn dắt họ một hành trình dài về đất hứa. Dân chúng hy vọng lương thực sự sống sẽ được tái diện khi Đức Messiah đến. Đó sẽ là một lương thực tuyệt vời, lương thực của ăn ban sự sống đời đời. Chính vì thế, Ngài đã làm cho bánh của loài người hóa ra nhiều. Bánh hàng ngày làm lương thực để nuôi sống. Nhưng chúng ta cũng phải làm lụng vất vả, mặc dù Chúa hiện diện, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục gieo vải, gặt hái và làm ra những chiếc bánh để chia sẻ cho nhau. Đồng thời, Ngài loan báo việc kỳ diệu đó chính là Thiên Chúa ban sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến. Ngài nói, ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sự sống đời đời. Ngài nói thêm, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Và chúng ta nghe rõ, khi Chúa Giêsu nói điều này, thì cuộc tranh luận sẽ xảy ra và phản đối gay gắt giữa người Do Thái với Chúa Giêsu. Thực ra thì họ có lý do để họ tranh luận và cho Chúa Giêsu nói điều đó là vô lý. Vì theo quan niệm của họ, cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một con người thì làm sao có thể cho ăn thịt và uống máu được? Và lại họ đã biết rõ Ngài là con của mẹ Maria và Thánh Giuse là nghệ thợ mộc, nghèo rất mồng tơi, thì có gì là hay ho mà lại cho bánh và cho thịt và máu? Chắc điều đó không thể xảy ra. Họ mang cái não trạng và thành kiến về nhân tính của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa thì bị họ ném đá. Và họ cho là lời nói đó phạm thượng, xúc phạm đến danh thánh Thiên Chúa. Với con mắt phàm trần, con người khó chấp nhận được, ăn thịt người thì thật là khủng khiếp. Ấy thế Chúa Giêsu lại bảo, ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ sống đời đời. Họ có lý do để chống đối lại quan niệm ăn thịt và uống máu mà khi Chúa Giêsu công bố. Còn chúng ta thì sao? Hôm nay điều đó đã mặc khải rõ ràng và Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ ràng. Điều đó chúng ta không còn tranh cãi. Tuy nhiên, một số người vẫn hồ nghi, vẫn chưa đón nhận một cách đức tin mạnh mẽ khi đón mình mẫu Thánh Chúa. Trong thời đại của Chúa Giêsu lúc bấy giờ, dân Do Thái ăn thịt, ngay cả thịt heo, họ cũng còn không dám ăn vì cho ra là ô uế dơ bẩn, là ma quỷ nhập vào đàn heo và chúng đã bị xô xuống biển mà chết. Việc ăn thịt người là một điều không thể tưởng tượng được đối với họ. Với những lề luật thanh sạch của người Do Thái, thì ngay cả người phụ nữ sinh con cũng không được vào đền thờ, nói chi ăn thịt và uống máu. Với quan niệm và phong tục khắt khe của người Do Thái lúc bấy giờ, thì họ có lý do để phản đối Chúa Giêsu. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn Chúa Giêsu chỉ bằng con mắt phàm trần và nhân tính của Chúa Giêsu và chỉ là xác thịt, chưa hiểu được những điều mầu nhiệm sẽ mặc khải. Họ bị đóng khung trong cái não trạng thành kiến trần tục của con người. Cho dù Ngài đã làm nhiều phép lạ đã xảy ra trước mắt họ và giải thích của ăn manna trong sa mạc không phải là do Môsê mà chính do Chúa Cha. Chính Cha tôi đã cho họ ăn. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với họ rằng, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Ai tin sẽ được sống đời đời. Chúng ta phải nhấn mạnh trong ngày sau hết. Ai tin sẽ được sống đời đời. Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta cần nhìn vào cái bối cảnh lịch sử và tiến trình ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua thập giá. Khi chúng ta nhìn về khía cạnh của thập giá Đức Kitô thì chúng ta sẽ hiểu được mầu nhiệm bí tích thánh thể và lời giáo huấn của Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giêsu và biết rằng nguồn mạch vô tận của sự sống vĩnh cửu là nơi Ngài. Lương thực nuôi dưỡng sự sống ấy chính là Ngài, bánh hằng sống. Nói đúng hơn, Ngài là hiện thân của đời sống vĩnh cửu và Ngài sẽ tự ban chính mình làm bánh nuôi sống chúng sinh. Chúng ta cần xác định ba điều sau đây. Điều thứ nhất, chúng ta cần ghi nhận bài đọc hôm nay là sửa soạn cho điều mà gọi là giá trị y tế của Chúa Giêsu nhập thể giữa nhân loại. Bánh mà ta sẽ ban, đó chính là thịt ta cho thế gian được sống. Với tư cách là con người, đấng sẽ tự hiến mình làm hy lễ, Chúa Giêsu ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu. Khi nói lời này, Chúa chưa trải qua giờ của người, nghĩa là sự hy sinh của người trên thập giá, sự phục sinh và ân huệ của Thánh Linh. Vì thế nên người nói ở thì tương lai, bánh mà ta sẽ ban, bánh đó sẽ được ban cho thế gian được sống. Nhưng chính qua cuộc tế lễ của người, Chúa Giêsu đem lại sự sống lại cho thế gian. Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhấn mạnh là Chúa Giêsu vào lúc người loan báo bí tích thánh thể đã thấy trước mắt thập giá sự sống lại và ân huệ của Chúa Thánh Thần, nghĩa là cuộc hy tế được cứu chuộc đem lại sự sống cho thế gian. Người ta sẽ có thể nói viễn cảnh Chúa Giêsu thấy thì bánh hằng sống là một hy tế của người hoàn toàn gắn liền với sự sống và sự chết của người. Có như thế, chúng ta sẽ hiểu hơn về mầu nhiệm này. Và cái điều thứ hai nữa, trong đoạn tin mừng của Thánh Gioan, Chúa Giêsu dùng thịt ta chứ không dùng mình ta. Thật vậy, trong phúc âm nhất lãm, các thánh sử đều dùng tiếng mình trong đoạn nói của bữa tiệc ly. Chúng ta gặp ở đây một kiểu nói khác hơn, đó là lợi ích và nhấn mạnh đến bánh hằng sống, đó là tính nhất thiết sinh động ban sự sống. Trong cách nói của Thánh Gioan, từ thịt ở đây có nghĩa là chính bản thân của Chúa Giêsu. Phúc âm Gioan dùng tiếng mình để chỉ thân xác đã chết của Chúa Giêsu sau cuộc khổ nạn trên núi sọ. Thánh Gioan đã nhận ra một sắc thái dị biệt. Chúa Giêsu đứng ban thịt của mình làm bánh hằng sống, và Chúa Giêsu vinh hiển, sống động, truyền thông lại sự sống đó cho nhân loại và cho chúng ta ngày hôm nay. Người đã đi qua cái chết, xong người là sự sống, chứ không phải là cái chết vĩnh viễn. Cho nên, khi chúng ta rước mình máu Thánh Chúa là Ngài đang sống hiện diện, nơi trong tâm hồn mỗi người chúng ta là hiện diện, để ban lại sự sống đó nhờ sự sống của Chúa Cha và chính sự sống của Ngài. Sau khi nói như vậy thì chúng ta hiểu được những lời truyền phép mình thắng được lặp lại trên bàn thờ mà linh mục dâng lên là nghi tế có liên quan và làm cho mình máu đo được Chúa Kitô được sống lại, ban lại sự sống mới cho mọi người chúng ta khi chúng ta rước mình máu Thánh Chúa. Trong bối cảnh ngày hôm nay, trong tin mừng ngày hôm nay đã thuật lại cho chúng ta, Chúa Giêsu cũng muốn được thông phần chia sẻ sự sống đó cho mọi người chúng ta. Điều thứ ba, bánh hằng sống là chính Chúa Cha ban. Sau khi đã được căn dặn về sự cần thiết của con người để nuôi sống mình và máu Chúa, Chúa Giêsu trở lại nguồn gốc của hồng phúc đó. Như Cha đã sai ta thì ta sống bởi Cha thế nào thì kẻ ăn ta sẽ sống bởi ta như vậy. Người luôn luôn ý thức và kết hợp đều do nơi Cha người, và hết thảy đều phải hướng về Chúa Cha. Thật là điều quan trọng mà hôm nay chúng ta phải chú ý đến sự kiện này, với bí tích mầu nhiệm này. Cho dù não trạng của thế giới của con người hiện nay bị ảnh hưởng bởi quan niệm mệnh danh là khoa học để tuyên bố Chúa đã chết, nhưng với giá trị tin mừng để soi sáng cho chúng ta ngày hôm nay, với niềm tin của chúng ta thì Chúa luôn sống và hiện diện qua bí tích thánh thể. Và có như vậy, khi mỗi lần chúng ta rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta tin rằng Chúa đang đồng hành với chúng ta. Để chứng minh cho điều đề giải thích trên, thì những điều đã xảy ra trong giáo hội mà chúng ta biết là các cách lạ về bí tích thánh thể để cho con người tin đó là sự thật. Chúa đã làm nhiều phép lạ để cho chúng ta tin vào nhờ quyền năng của bí tích thánh thể. Có nhiều phép lạ đã chứng minh cho chúng ta về Chúa Giêsu hiện diện trong mình và máu Thánh Chúa. Xin đưa ra một vài câu chuyện để mọi người chúng ta cùng nghe. Thứ nhất, đó là phép lạ máu thánh chảy ướt bàn thờ. Việc xảy ra tại Ý năm 1263. Trong nhà thờ Santa Catarina, một linh mục sau khi đọc lời truyền phép, nhưng Ngài nghi ngờ về bánh và rượu trở thành máu và thịt Chúa Giêsu, tức thì máu thánh chảy đẫm ướt
sen thánh trên bàn thờ. Đức Giáo Hoàng nghe tin này, bèn ra lệnh đem khăn về để tại đền thờ OVS. Sau này thì ngôi nhà thờ này được xây rộng rãi để kính sang thánh này. Thì ngày 8 tháng 9 năm 1264, thì Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư đã ban hành tự sắc lệnh và thành lập lễ kính mình máu thánh Chúa Giêsu, cử hành vào ngày tuần thứ 8 lễ Chúa Thánh về lễ hiện xuống. Và thánh Thomas Aquino đã sáng tác nhiều bài hát trong dịp lễ thánh này để mọi người chúng ta suy niệm và tin rằng mình mau thánh Chúa vẫn hiện diện và vẫn được mọi người sùng kính. Rồi một mẫu chuyện khác nữa là mình máu thánh chảy ra khi bị xúc phạm. Thì thời vua Philip trị ở nước Pháp vào năm 1285. Nhưng năm 1290 có một bà nghèo mà đạo đức tốt bụng. Bà phải đem cầm chiếc áo cho một người Do Thái. Đến gần lễ phục sinh, bà đến mượn lại chiếc áo khi dự lễ. Người chủ cho thuê đồng ý trả lại chiếc áo, nhưng lấy tiền vốn và lời và điều kiện buộc bà phải chịu lễ xong phải nhả mình thánh ra và đem về cho anh ta. Bà bắt trước Giuđa bán Chúa Giêsu, ép buộc nghe lời, bà nhả mình thánh vào cái khăn và đem về cho tên kia. Nó để mình máu thánh trên bàn và lấy dao nhọn đâm nhiều nhát. Máu trong mình thánh chảy ra. Vợ anh ta cảm động, nhưng nó vẫn chai đá, lấy búa và đinh đóng đinh Chúa Giêsu. Tức khắc máu Chúa tiếp tục chảy ra lai láng. Anh ta đem mình máu thánh vào lửa đốt, xong mình thánh bay lên và khỏi lửa. Anh ta lại thấy mình thánh bỏ vào chảo nước sôi, thì trong chảo trở nên đỏ máu và mình thánh Chúa bay lên, biến thành hình Chúa Giêsu chịu nạn. Khi thấy dân chúng còn kéo nhau đến nhà thờ, thì đứa con của anh ta, người Do Thái, chạy lại báo cho giáo dân hay là ba tôi đã giết Chúa của quý vị rồi. Nghe vậy, bà già vào nhà nó xin lửa, thì bà thấy mọi sự như vậy và ảnh chuộc tội còn. Rồi ảnh này biến thành máu như nước và đến ngự vào chiếc hộp nhỏ của bà đựng trong tay. Bà này đã đem chiếc hộp có mình máu thánh cho cha sở tên là Saint Jean đến thờ lại trong đền thờ cho tới khi chiến tranh đã tràn tới. Thì Đức Giám Mục Paris gọi anh người Do Thái kia và khuyên ăn năn trở lại, nhưng anh ta không chịu. Ngài mới trao hộp, trao nộp cho quan, và quan bèn cho thiêu sống. Vợ con và một số bạn bè đã trở lại, còn khu nhà đó đã phá đi và xây lại đền thờ. Đó là một câu chuyện mà một người Do Thái đã xúc phạm đến mình mẫu thánh Chúa, và Chúa đã làm phép lạ cho mọi người thấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, còn rất nhiều những mẫu chuyện mà Chúa đã làm phép lạ qua mình máu thánh của Ngài, để cho mọi người chúng ta thấy rằng Chúa đang hiện diện nơi bí tích thánh thể. và mọi người chúng ta. Ước gì mỗi lần chúng ta rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta ý thức được rằng Chúa đang hiện diện nơi mỗi người chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, xin mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện qua những lời nguyện để chúng ta ý thức hơn khi chúng ta rước mình máu Thánh Chúa. Lạy Chúa, ước chi mọi người chúng con biết tìm kiếm lương thực tuyệt vời đó chính là mình máu Chúa để nuôi sống linh hồn chúng con. Hiệp thông với Chúa Giêsu, khi chúng con rước mình máu Thánh Chúa là bánh hằng sống mà Ngài chia sẻ cho chúng con, mời gọi chúng con kết hợp vào y tế của Ngài, những hy sinh hàng ngày mà chúng con phải vác như một cây thập giá cùng với Chúa Giêsu, và chúng con chấp nhận một hy lễ để dâng lên Chúa, để cho chúng con thấy thế, để cho chúng con và cho thế giới được ơn cứu độ. Chúng con không thể hiệp thông với sự sống vĩnh cửu với Chúa Cha và Chúa Giêsu nếu chúng con không cùng với Ngài vác thập giá hàng ngày của chúng con. Giờ đây, trong giây phút này, mọi người chúng con nghiêm túc tự hỏi mình, chúng con chờ đợi gì khi chúng con rước Chúa vào lòng, mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ, và xin Chúa cho chúng con kết hiệp với hy tế của Chúa vào trong cuộc sống mọi người chúng con. Lạy Chúa, tay con quá dơ bẩn, nhưng con vẫn dơ lên để Chúa ngự trị. Chúa vẫn đón nhận nơi bàn tay của con để chúng con rước Chúa vào lòng. Dù tâm hồn con còn mang nặng nỗi hận thù, kiêu căng, tội lỗi, nhưng Chúa vẫn ngự trị nơi thâm sâu cõi lòng chúng con. Dù lòng tin của con còn quá yếu kém và nguội lạnh, nhưng Chúa vẫn đến để khơi dậy ngọn lửa đức tin cho chúng con. Ước gì tâm hồn của chúng con là đền thờ thanh sạch Chúa ngự, vì chỉ mình và máu Chúa mới chính là lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Lạy Mẹ Maria, Mẹ về trời, nhưng Mẹ luôn luôn đồng hành với chúng con và dẫn chúng con đến với bí tích thánh thể và với Chúa Giêsu trong đời sống của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Và chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho những anh chị em, những người đang bệnh tật ốm đau. Chúng con dâng lên lòng Chúa xót thương để mọi người chúng con được chữa lành. Ước gì mọi người chúng con đón nhận bí tích thân thể để mọi người chúng con được chữa lành nơi tâm hồn, đời sống tâm linh mọi người chúng con đang khao khát mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa mọi người chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc ông bà anh chị em một đêm an lành.
Kính thưa cha, chúng con xin đại diện cho tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện tối nay. Xin chân thành cảm ơn cha đã chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Bài chia sẻ lời Chúa của cha rất sâu sắc và ý nghĩa, thêm vào những chứng từ đã giúp chúng con hiểu rõ và sắc tín hơn về sự cao quý của bí tích thánh thể và lòng khao khát được rước mình Thánh Chúa hàng ngày. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn cha và chúc cha và tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay.